Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Chu Viana. Thường hạnh rất vui mừng gặp lại quý vị trong chương trình chia sẻ Phật Pháp của Hương Từ Bi. Chương trình tuần này, Hương Từ Bi xin gửi đến quý vị chi thứ 8 của Bát Chánh Đạo là Chánh Định, và cũng là bước quan trọng cuối cùng trên con đường đưa đến hạnh phúc của Đức Phật. Chánh Định là sự tập trung tư tưởng vào một vấn đề chánh đáng và đúng với chân lý. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải đương đầu với bao nhiêu phiền não mà nguồn gốc phát sinh ra từ tham, sân, si. Chính cái tâm độc này làm cho đầu óc chúng ta không được trong sáng. Giống như cái máy chụp hình mà không điều chỉnh đúng tiêu độ thì thấy lờ mờ khi chúng ta nhìn qua thấu kính đó. Muốn có một tấm hình đẹp thì chúng ta phải chỉnh lại các tiêu độ. Con người cũng thế. Nếu muốn đạt đến kết quả mỹ mãn thì chúng ta phải sống cuộc đời đạo hạnh và lúc nào cũng mở rộng lòng từ bi để giúp đỡ kẻ khốn cùng hoạn nạn. Chúng ta có thể áp dụng chánh định vào trong luật vô thường cho đời sống hàng ngày. Mỗi khi nhìn thấy tánh vô thường trong những người thân yêu thì chúng ta có thể hình dung cuộc đời sẽ đem lại sự già yếu, bệnh hoạn cho họ. Do đó, chúng ta càng cảm thương cho họ hơn, bởi vì số phận của họ thì như vậy, còn số phận vô thường của chúng ta cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Nếu chúng ta áp dụng chánh định vào vô ngã thì chúng ta sẽ an vui và thoải mái. Tại vì một khi đã hiểu trong ta không có cái ta thì chúng ta không còn vướng bận để làm nô lệ cho những đòi hỏi phát sinh từ dục vọng nữa. Chúng ta dùng tất cả những nỗ lực để làm việc hữu ích, giúp người, như thế thì việc ta làm có lợi ích cho ta thay vì cho cái ta. Và điều quan trọng cuối cùng là chúng ta áp dụng chánh định vào việc chứng Niết Bàn, bởi vì đây là cảm ứng tột đỉnh mà chúng ta cố gắng đạt được đến để giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử. Thưa quý vị, để chúng ta có thể hiểu sâu hơn về chánh định, Thường Hạnh xin mời quý vị cùng lắng nghe phần chia sẻ của anh Pháp Lợi về đề tài này, quý vị nhé.
Ta hãy tiếp tục với phần định nghĩa. Chữ định là gì? Trong từ điển của cụ Đoàn Trung Còn, cụ định nghĩa chữ định như sau. Định là tâm quan sát, chuyên chú về một cảnh, sự hoặc lý mà không lìa tán, không đồng địa. Định tức là định tâm, thiền định, tham thiền, tĩnh lự, tư duy, quán tưởng, tam muội, tam ma địa, samatha, định đối với tán loạn. Còn trong từ điển của Phân viện Nghiên cứu Phật học thì không có mục riêng cho chữ định. Tuy nhiên, ta có thể tra khảo cụm từ định học. Trong từ điển của Phân viện Nghiên cứu Phật học, từ định học có nghĩa như sau. Định học, một trong tam học, trong tam tạm pháp số quyển chính, định tức là thiền định, có khả năng thu nhiếp những tinh thần phân tán hỗn loạn để thấy từ tính của mình, hiểu rõ đạo lý, cho nên gọi là định học. Như thế, ta có thể nói định là tập trung tư tưởng, tập trung sự suy nghĩ, sự nhớ nghĩ của mình vào một đề tài, một đối tượng quan sát nào đó và chuyên nhất, không để tâm lay động, tán loạn ra các vấn đề khác. Vậy định là một tiến trình tư tưởng, một tiến trình suy tư tập trung vào một đối tượng, một đề tài nhất định, là một chuỗi các chập tư tưởng, niệm liên tiếp vào một đề tài. Do đó ta thấy niệm và định có liên hệ đến một từ nữa, đó là quán hay là quan. Theo cụ Đoàn Trung Còn thì quan hay quán, hai âm đồng nghĩa, tùy theo điều tiếng bằng, tiếng trắc mà đọc. Theo nghĩa kinh điển Phật là xem xét điều lầm lỗi, quấy bày, đặng trừ bỏ đi. Lại là nghĩa quán tưởng cho đạt tới chân lý, tức là tên riêng của trí. Theo từ điển Phật học Hán Việt của Phân viện Nghiên cứu Phật học thì quán là chỉ việc quán sát vọng hoặc, còn chỉ việc đạt quán chân lý, tức là tên gọi khác của trí. Trong Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 2, ngẫm nghĩ sơ qua thô tư thì gọi là giác, ngẫm nghĩ cẩn thận tế tư thì gọi là quán. Vậy ta thấy quán là cao hơn định một bậc, là hành động, là suy nghĩ, tiến sáng đến tuệ, tức là phần thứ ba trong tam vô lậu học, giới, định, tuệ, và cũng là nhánh thứ nhất, chánh kiến của bát chánh đạo. Bây giờ, chúng ta hãy trở về với thầy Thiền Hoa trong bộ Phật học phổ thông, xem thầy định nghĩa thế nào là chánh niệm và chánh định. Về chánh niệm, thầy Thiền Hoa viết: chánh niệm là ghi nhớ đến những điều hay lẽ phải, những điều lợi lạc cho mình, cho người, những đạo lý chân chánh, quan trọng, cao siêu. Chánh niệm có hai phần. A. Chánh ức niệm là nghĩ nhớ đến các điều lỗi lầm để thành tâm sám hối và nghĩ nhớ đến tứ trọng ăn, ăn cha mẹ, ăn tổ quốc, ăn chúng sanh và ăn tam bảo để lo báo đền. Thứ hai, B. Chánh quan niệm là dùng tâm từ bi xét nghĩ cuộc đời là khổ não, tật bệnh, mê mờ mà chúng sinh đang mắc phải để mở rộng lòng thương yêu và quyết ra tay cứu độ. Về chánh định, thầy Thiền Hoa viết: chánh định, chữ định nghĩa là tập trung tư tưởng vào một vấn đề gì để thấy rõ cho rõ ràng. Chánh định là tập trung tư tưởng vào một vấn đề chính đáng, đúng với chân lý, có lợi cho mình và cho người. Chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa hai cụm từ chánh niệm và chánh định. Ta cũng thấy sự gần gũi giữa chánh niệm, chánh định và chánh tư duy. Ta cũng đã xếp chánh tư duy vào phần giới, nghĩa là chánh tư duy là một tâm hành, tức là một hành động của tâm, của bộ não, ở mức độ nào đó về trong phạm vi đạo đức. Còn chánh niệm và chánh định là hai tâm hành ở mức độ cao hơn, thuộc phạm vi thiền quán. Vậy, chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của chừng từ thiền. Theo cụ Đoàn Trung Còn thì thiền, thiền là tiếng Phạn, kêu tròn chữ thiền na, dhyana, cũng kêu theo nghĩa thiền định, tham thiền, tư duy. Tiếng ấy có thể dùng về danh từ và động từ. Thiền là sự suy xét, thập nghĩ về đạo lý. Thiền cho lâu dài, cao viễn, kêu là nhập định, đại định. Thiền là một quái đạo, nói không cùng, biên ra không xiết. Ấy là môn giải thoát. Những nhà học đạo giữ giới càng phải thiền định, nhờ thiền định mới đắc trí tuệ, giải thoát khỏi sự phiền não tham, sân, si. Các nhà tu học có thiền định thì xét nét và thi hành theo tứ diệu đế. Thứ nhất, khổ. Thứ hai, tập, nguyên nhân và nguồn gốc của sự khổ. Thứ ba, diệt, diệt khổ. Thứ tư, đạo, phương pháp để diệt các mối khổ. Nhất là đối với đế thứ tư, đạo, thì nhà thiền lúc nào cũng phải chiêm nghiệm mãi. Đạo có 8 lối chánh. Thứ nhất, chánh kiến. Thứ hai, chánh tư duy. Thứ ba, chánh ngữ. Thứ tư, chánh nghiệp. Thứ năm, chánh mạng. Thứ sáu, chánh tri tấn. Thứ bảy, chánh niệm. Và thứ tám, chánh định. Những bậc giọng mãnh trên đường tu học thường hay thiền định về chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định một cách ráo riết. Bậc tu học căng mẫn mỗi ngày phải để riêng những thời nhất định mà tọa thiền. Ngoài ra, trong những khi đi đứng, nằm ngồi, nhà đạo cũng không để trí rời ra khỏi cơn thiền, tức là lúc nào cũng ức niệm Phật, Pháp luôn. Bậc xuất gia giọng mãnh, nhờ thiền mà đắc lằng các quả đạo đức, Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Còn theo từ điển của Phân viện Nghiên cứu Phật học thì thiền còn gọi là thiền na, đà diện na, trì a na, dịch là tĩnh lự, tức là đình chỉ các tư tưởng khác, chỉ chuyên chú suy nghĩ vào một cảnh. Kết luận: chánh niệm, chánh định và chánh tư duy là trọng tâm của bát chánh đạo. Để trở thành một người Phật tử, chúng ta cần phải tu học theo giáo lý bát chánh đạo, và do đó chúng ta phải thực tập chánh tư duy, chánh niệm và chánh định trong cuộc sống hàng ngày. Tùy theo tông phái mà chúng ta đang theo mà lựa chọn đối tượng, lựa chọn đề tài cho chánh tư duy, chánh niệm và chánh định. Tuy nhiên, bước ban đầu người Phật tử cần theo lời Phật dạy qua bản kinh Quán Niệm Hơi Thở và kinh Quán Tứ Niệm Xứ. Theo đó, hành giả trong khi thực hành 16 hơi thở của pháp Quán Niệm Hơi Thở thì quán xét trên 4 đối tượng: Tứ Niệm Xứ, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Rồi từ đó tiến đến các đối tượng cao hơn như quán không, quán giả, quán trung của thiền tông hay quán tưởng niệm Phật của Tịnh Độ Tông.
Cảm ơn anh đã có những chia sẻ thật xúc tích và bổ ích trên bước đường tìm hiểu về bát chánh đạo. Thưa quý thính giả, chánh định là định hướng đúng, không vô tướng, vô tác, vô cầu mà Đức Phật dạy. Vì vậy, chỉ cần thân thư giãn, tâm buông xả mọi ý đồ trở thành của bản ngã để trả tâm về với bản chất thanh tịnh, vắng lặng, tự nhiên của nó nên gọi là định vô vi, vô ngã. Trong bát chánh đạo, chánh định được xem là yếu tố cuối cùng. Nhờ chánh định, tuệ giác phát sinh ở mức độ cao nhất. Chánh kiến liên đới chánh định duy trì chánh kiến. Chánh định làm cho 7 yếu tố còn lại đạt được mức độ cao nhất. Chánh định vừa là nhân, vừa là quả, vừa là tiến trình của sự tu, vừa là tất cả những gì được chuyển hóa đạt được ở mức độ cao nhất. Hiểu ở mức độ đơn giản, chánh định là năng lực duy trì chánh tâm trên ngoại cảnh, một sự an trú, có chánh niệm, có an lạc, có tự tại, thiếu bất kỳ một yếu tố nào trong những điều vừa nêu trên được gọi là sự tập trung tâm lý, không phải là nhất tâm chân chính. Theo định nghĩa, nhất tâm bất loạn của tịnh độ là chánh định. Tam mật tương ưng của mật tông cũng có thể được gọi là chánh định. Hành giả tịnh độ không để cho lời cầu nguyện, van xin, tha lực can thiệp vào, ngay lúc bấy giờ giá trị chánh định vẫn có mặt, giống như hành giả của thiền. Lợi ích của chánh niệm và chánh định có ý nghĩa quan trọng khi ta dạy cho tâm trí thấy được mọi sự, chứ không phải như chúng ta tạo ra điều kiện để nhìn thấy chúng. Nhưng thực sự là như vậy, bằng cách hiện tại và có thể tập trung hiệu quả. Một cảm giác vui vẻ trong thời điểm này đã được cảm nhận, giải thoát sự kiểm soát của những nỗi đau trong quá khứ và những trò chơi tâm trí trong tương lai, đưa chúng ta đến gần với sự tự do, thoát khỏi khổ đau. Ngoài ra, chánh định là phương pháp thiền định chân chánh. Thiền định là sự tập trung ý thức cao độ để đạt tới chánh kiến, tức là cái thấy chân chánh. Định ở đây không có nghĩa là tư duy hay suy tưởng, mà là những phương pháp tập trung tâm ý về thiền quán nhằm phát khởi trí tuệ, thấy biết đúng như thật. Những phương pháp này không nhằm đến sự tu luyện, thôi miên, pháp thuật và trường sinh, mà nhắm đến sự phát triển trí tuệ, giác ngộ, giải thoát, nên gọi là chánh định. Trong kinh Phật dạy, có 10 loại ma làm não hại người tu thiền không đạt được chánh định. 1. Là ma oan khiên nghiệp chướng. 2. Là ma bên ngoài. 3. Là ma phiền não. 4. Là ma sở tri. 5. Là ma tà kiến. 6. Là ma vọng tưởng. 7. Là ma khẩu nghiệp. 8. Là ma bệnh khổ. 9. Là ma hôn trầm. 10. Là thiên ma. 10 loại ma chướng này hay làm nhiễu loạn người tu hành chân chánh, người tu theo Phật nên thận trọng, chỗ này kẻo lầm lẫn. Để thay đổi không khí cho chương trình hôm nay, Thường Hạnh có một mẫu chuyện rất ý nghĩa, xin mời quý vị cùng lắng nghe qua giọng đọc của Phương Thảo.
Một ngày, vị thiền sư hỏi đệ tử của mình: khi biết mưa rào và mưa bụi, loại mưa nào sẽ làm ướt quần áo của chúng ta? Đương nhiên là mưa rào rồi ạ. Người đệ tử nhanh nhẩu đáp: nhưng mà trong cuộc sống dễ dàng làm quần áo, ta bị ướt lại là mưa bụi, chứ không phải mưa rào đâu. Vị thiền sư nói: mưa rào, hạt mưa to, còn mưa bụi, hạt mưa nhỏ, làm sao có thể dễ dàng làm quần áo ướt được? Người đệ tử hỏi: bởi vì nếu mưa to, mọi người sẽ dễ cảnh giác, họ sẽ mang theo dù, hoặc nếu không mang theo dù, họ cũng sẽ trú mưa dưới những mái hiên hay những gốc cây. Nhưng nếu là mưa bụi, mọi người sẽ khó cảnh giác, hoặc là có cảm thấy chăng nữa thì hạt mưa quá nhỏ để có thể làm ướt quần áo. Vậy họ cứ đi trong mưa và thế là sẽ bị ướt. Người đệ tử nghe xong không nói gì mà đắm chiêu suy nghĩ, ra vẻ đã có chút hiểu. Trong cách đối nhân xử thế của con người cũng như thế, lời nói và cử chỉ của chúng ta hay những cử động, một cái nhấc chân, một cái nét nhăn mặt, một câu nói, những điều này đều giống như mưa bụi vậy. Nhìn thì rất nhỏ, nhưng nếu không chú ý, không thận trọng sẽ vô ý hay cố ý mà làm ướt đi quần áo của người khác, xúc phạm người khác, đồng thời cũng làm ướt nhẹp cuộc đời mình. Cuộc đời mình phải chịu tổn thất. Người đệ tử nghe xong đã hiểu rõ ràng. Mọi người dễ dàng bị mưa bụi làm cho ướt nhẹp bởi vì sự buông lỏng cảnh giác và coi đó là những hạt mưa nhỏ nhoi, không đáng kể gì.
Qua câu chuyện trên giúp chúng ta hiểu được là đừng nghĩ rằng một việc ác, việc xấu quá nhỏ bé là có thể làm bởi vì hậu quả nó đem lại có thể không nhỏ như chúng ta nghĩ đâu, phải không quý vị? Thưa quý vị, chánh định còn được hiểu là cái định trường tồn mãi mãi, không bị bất cứ hoàn cảnh nào làm thay đổi nó được, không phải là cái nhập với cái xuất giống như từ trước tới giờ, mà đây là cái thường tại định, nó vốn có sẵn, đủ ở trong pháp giới, mười phương từ ngàn xưa cho tới ngàn sau. Nó luôn là như vậy, không bị thay đổi, mà không phải do công phu tu hành với cái thân của một chúng sanh mà sử dụng công phu thiền định này, sử dụng công phu thiền định kia để cái thân này yên ở trong định chính, định này chưa tới, mà định chính là cái thường tại định ngay tại đây, không phải do mà được. Không phải do tạo tác mà thành, cái thường hằng hiện hữu ngay tại đây và bây giờ từng khoảnh khắc. Mới mẻ hiện tiền, chánh định là nguồn sống của tất cả chúng sanh, muôn loài, cái nguồn sống đó luôn luôn mới, không có khoảnh khắc nào mà không mới. Hít vào, thở ra, rồi lại tiếp tục hít vào, thở ra là đang mới. Từng khoảnh khắc, máu trong chúng ta đang vận hành mới, từng khoảnh khắc vũ trụ mênh mông này đang vận hành mới. Chúng ta không làm cũ nó được, với thời gian và không gian nó luôn luôn làm mới mẻ, hiện tiền đó được gọi là chánh định vậy. Tóm lại, nếu chúng ta muốn được cuộc sống an lạc và hạnh phúc, chúng ta phải khắc phục tâm ý của chính mình, khắc phục tâm ý và an trụ. Tâm ý là mục đích chính yếu của người tu theo đạo Phật. Chế ngự được, khắc phục được tâm viên ý mã, tức là tâm như con vượn, ý như con ngựa, nhảy nhót lung tung, chúng ta mới đạt được chánh định. Đó là cảnh giới niết bàn, an nhiên, tự tại, không đau khổ, chẳng phiền não. Thưa quý vị, chương trình tuần này đến đây là kết thúc. Thường Hạnh xin chào tạm biệt và gửi đến quý vị bài hát Bến Đỗ Tâm Linh, sáng tác Hà Mai Tâm, do ca sĩ Hà Vân và Quang Đại trình bày, như một lời tri ân đến quý vị đã cùng đồng hành với chương trình. Kính chúc quý vị gia đình hạnh phúc và luôn gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Đau trôi lăn tiếng khóc nụ cười, hợp tan được mất vô thường nơi trần thế, lạc lối con đi đêm trường mãi trầm mê.
Từng ngày trôi qua xanh đầu thành tóc bạc phơ, lặng lẽ cuộc đau đi trong tiếng khóc chào đời. Đời người buông qua nước mắt mênh mông biển rộng, bên đỗ tâm linh còn thành tâm đến ta nỗi đau con người,
chí sáng Phật soi đường đi cho con thoát vòng tăm tối.
Ánh quang Phật đưa đời con xuôi về bên đỗ tâm linh,
chốn thiền môn pháp âm vang cho con.
Gian nan xoay vần chôn tự sinh. Hạnh phúc khổ đau trôi lăn tiếng khóc nụ cười. Hợp tan được bất vô thường nơi trần thế. Lạc lối con đi đêm trường mãi trầm luôn.
Từng ngày trôi qua xanh đầu thành tóc bạc phơ. Lặng lẽ khổ đau đi trong tiếng khóc chào đời. Đời người vụt qua nước mắt mênh mông biển rộng. Bên đỗ tâm linh con thành tâm đến trường.
We'll be right back.